Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 3 tháng 8 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trích bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho các nhà báo trên chuyến bay từ Rio de Janeiro về Roma. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Cuộc sống của tôi hôm nay tựa như một giấc chiêm bao mơ màng. Cuộc sống của tôi hôm qua tựa như một áng mây trôi dọc ngang. Tìm mơ hạnh phúc sướng vui bình an, tìm quên sầu đắng xót xa lòng than mà tìm đâu thấy. Cuộc sống của tôi hôm nay nhiều khi là những đêm đen giăng sâu. Cuộc sống của tôi
lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 14 câu 1 đến câu 12. Thời ấy, tiểu vương Herode đang nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: đó chính là ông Gioan Tẩy Giả, ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herode đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Herodia, vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua, ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách. Họ làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng, xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào cục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Muộn để ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi báo cho Đức Giêsu. Nghe tin ấy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Ngài biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những công trình kiến trúc có ảnh hưởng nhất trong xã hội con người và hậu bán thế kỷ 20. Đó là con đường hầm nối liền Anh quốc với lục địa Âu Châu. Đường hầm này nằm ở độ sâu 36 mét dưới lòng biển Man Kê, dài 51 km, nối liền thị trấn Calais ở miền cực bắc nước Pháp với thị trấn Kent thuộc miền nam nước Anh. Nhân viên công chánh của hai nước Anh và Pháp đã khởi công làm con đường hầm này bằng hai mũi khoan nhỏ để xác định phương hướng cho hai mũi khoan lớn đi sau. Kỹ thuật trắc nghiệm bằng âm ba kết hợp với máy tính điện toán đã giúp cho kỹ sư định được hướng tiến thật chính xác của các mũi khoan. Nhờ vậy mà vào dịp Giáng sinh năm 1990, công nhân của hai nước Anh Pháp đã có được một cái bắt tay lịch sự giữa đường hầm dưới lòng biển. Đường hầm này được hoàn tất vào năm 1993. Khi đem vào sử dụng, nó thu vắng thời gian di chuyển giữa hai nước qua biển Man Kê, thay vì là 2 giờ bằng đường thủy, thì nay chỉ còn 30 phút. Đường hầm nối liền hai nước Anh và Pháp mà chúng ta vừa nói tới trên đây mới chỉ là một trong nhiều những cố gắng của con người thời nay để thu vắng khoảng cách giữa các quốc gia với nhau. Thật vậy, với những phương tiện di chuyển hiện đại, với những kỹ thuật thông tin nhanh chóng, con người trên thế giới hôm nay liên kết mật thiết với nhau hơn, cảm thấy gần gũi nhau hơn. Chúng ta có được những ưu thế để xây dựng tình liên đới như thế, nhưng chúng ta có thể vẫn chưa xóa được những khoảng cách giữa lòng người với lòng người. Đó chính là khoảng cách được tạo nên bởi những nghi kỵ, bởi hận thù, bởi ghen ghét, những thứ mà chúng ta tạm gọi là vô duyên, vì vô duyên đối diện bất tương phùng. Tại sao khi được Thiên Chúa hỏi, Cain, em người đâu, thì Cain đã trả lời một cách hết sức thờ ơ lạnh đạm, vô trách nhiệm rằng, tôi đâu phải là người giữ em tôi. Phải chăng là Cain đã muốn cắt đứt mối tình quan hệ ruột thịt với người em là Abel? Thưa rằng đúng thế. Nhưng điều gì đã khiến Cain làm như vậy? Thưa, đó là tội lỗi. Chúa Giêsu đến trần gian này để hủy diệt tội lỗi, hầu quy tụ mọi người lại thành một gia đình, trong đó mọi người đều là anh em với nhau, có trách nhiệm liên đới với nhau. Chính trong tinh thần trách nhiệm đó mà giáo hội đã không dựng dừng đối với những vấn đề nhân loại. Tại sao giáo hội lại mạnh dạn lên tiếng trước những bất công, những xúc phạm đến phẩm giá con người? Thừa giáo hội đã ý thức được vai trò nguồn sức của mình, ý thức được sự liên đới với những anh em đồng loại. Ngày xưa, Thánh Gioan Tiền Hồ cũng đã làm một việc mà giáo hội đã và đang làm hôm nay. Gioan đã lên tiếng phản đối việc làm loạn luân của Herode, là ông đã lấy Herodia, em dâu, làm vợ, như chúng ta đã biết trong tin mừng hôm nay. Khi quyết định làm công việc này, hẳn là Gioan đã lường trước được sự việc sẽ xảy ra. Thế nhưng, Ngài vẫn làm. Tại sao vậy? Thưa là vì Ngài đã ý thức được sự liên đới của Ngài với tha nhân. Ở đây là Herode và Herodia. Chúa nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm liên đới với tha nhân. Không phải chỉ những gì ở đời này, mà còn cả về phần rỗi đời đời của những người khác nữa. Nói cách khác, chúng ta không thể vào thiên đàng một mình chúng ta được, mà chúng ta cần phải có những người đồng hành. Sự cứu rỗi người khác liên hệ đến sự cứu rỗi của chúng ta. Ước gì thái độ can đảm của Thánh Gioan Tiền Hồ cũng sẽ là thái độ của mỗi người tin chúng ta trước những tội ác và những bất công trong xã hội.
Chúa cho tôi lâu dài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Phan Thiết, Việt Nam. Caritas Phan Thiết lập nhóm tín dụng tiết kiệm tại giáo điểm Đa Kim 2. Sáng Chủ nhật 21 tháng 7 vừa qua, Ban Caritas Phan Thiết đã chính thức thành lập Quỹ Tín dụng Tiết kiệm Đa Kim 2, DAMI, với số vốn ban đầu là 90 triệu đồng cho 30 người vay. Đây là nhóm tín dụng thứ tư Caritas lập cho vùng núi giáo điểm truyền giáo DAMI, nâng tổng số gia đình được cấp vốn là 160. Các hộ nghèo tham gia sẽ có cơ hội tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình, và con em họ được tiếp tục đi học. Đa Kim 2, một trong bốn giáo điểm nằm trên cao nhất, sâu xa nhất của giáo phận Phan Thiết, thuộc vùng núi xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, giáp ranh với Bảo Lộc. Dân ở đây hầu hết là di dân từ miền Bắc vào lập nghiệp theo chân những công nhân công trình thủy điện Đa Mi. Người dân di cư đến đây khai hoang, phát rừng để trồng mì, bắp, điều và cà phê. Nơi đây có tiềm năng về kinh tế cao, nếu người dân có vốn đầu tư và biết cách làm kinh tế. Vấn đề lớn mà cộng đồng phải đối phó là nợ nần và bệnh tật, con em không đủ điều kiện đến trường. Về cơ sở hạ tầng, các đường làng bằng đất đỏ, hẹp, gồ ghề và bụi bặm. Khoảng 50% người dân ở nhà đất vách gỗ và tre nứa dột nát, mức sinh hoạt của người dân thấp. Các thành viên đã trải qua những buổi tập huấn về kỹ năng hoạt động nhóm tín dụng tiết kiệm cộng đồng. Nữ tu Maria Bùi Thị Đức và Maria Thiên Phúc, cán bộ dự án tín dụng tiết kiệm của Caritas Phan Thiết, đã ba lần đến trình bày và giúp các hội viên hiểu rõ về tín dụng tiết kiệm qua các nội dung một cách chi tiết, như các khái niệm về tín dụng tiết kiệm, mục đích, lợi ích của chương trình tín dụng tiết kiệm, cách quản lý tài chính, quản lý sử dụng vốn hiệu quả, hướng sử dụng vốn tín dụng của các thành viên đầu tư vào buôn bán nhỏ, chăn nuôi và trồng trọt nhằm khắc phục cảnh khó khăn của gia đình. Nhiệt tình hưởng ứng chương trình tín dụng tiết kiệm ngay từ khi được tập huấn, 30 hội viên của hai tổ trong nhóm tín dụng Đa Kim 2 đã tự nguyện đóng tiết kiệm được 5 tháng. Số tiền tiết kiệm này, các tổ viên sẽ lần lượt được vay với lãi suất thấp để tăng vốn sản xuất. Dự án tín dụng tiết kiệm Đa Kim 2 do Caritas Phan Thiết quản lý từ nguồn vốn do ông Benoit, người Pháp, tài trợ, sẽ thực hiện trong 3 năm. Linh mục Giuse Nguyễn Tiến Dũng, quản nhiệm giáo họ Đa Kim 2, được đề cử làm trưởng ban thực hiện dự án. Sơ Bùi Thị Đức cho biết, cùng đồng hành với các giáo điểm truyền giáo vùng núi Đa Mi này, Caritas Phan Thiết ưu tiên lập các nhóm tín dụng, để các hộ nghèo tham gia sẽ có cơ hội tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình và con em họ được tiếp tục đi học. Bên cạnh việc giúp vốn, Caritas Phan Thiết mong muốn các phụ nữ hỗ trợ nhau trong việc làm ăn, chia sẻ kinh nghiệm giáo dục con cái, xây dựng hạnh phúc gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, vân vân. Còn Sơ Thiên Phúc Hồ Hởi cho biết thêm, trên vùng núi Đa Mi này có 5 giáo điểm, thì Caritas Phan Thiết đã lập 4 nhóm tín dụng kết hợp học bổng là Đa Guri, La Dày, Đa Kim 2 và Đảo Ma. Chúng tôi đang chờ cơ quan tài trợ duyệt dự án lập nhóm tín dụng cho bà con dân tộc tại La Dạ và kế đến sẽ là Đông Giang. Số tiền 3 triệu đồng vay của quỹ tín dụng tiết kiệm không phải là lớn, nhưng nó chứa đựng bao kỳ vọng của các gia đình nghèo ở vùng sâu vùng xa, để họ học cách tự lập về kinh tế và góp phần nâng cao đời sống kinh tế gia đình một cách bền vững, cộng đồng được phát triển. Tin Tegucigalpa, Honduras. Các giám mục Honduras kêu gọi tôn trọng sự sống con người. Các giám mục Honduras kêu gọi tôn trọng sự sống con người, can đảm bên vực sự thật, và áp dụng luật lệ nghiêm minh trừng trị thủ phạm các vụ giết người. Các giám mục đã bày tỏ lập trường trên đây, sau vụ nhà báo Aníbal Barro bị ám sát những ngày vừa qua tại Honduras. Bình luận về vụ sát hại này, đức cha Romulo Emiliani Sanchez, giám mục phụ tá San Pedro Sula, nói rằng, vụ ám sát này là sứ điệp họ gửi tới các nhà báo là đừng nói lên sự thật. Chúng ta phải điều tra cẩn thận, bởi sự kiện đã xảy ra là một nỗi đau đớn cho đất nước chúng ta. Nó chứng minh cho thấy sự suy đồi rất trầm trọng của việc tôn trọng sự sống con người. Nơi đây, sự sống không còn giá trị gì nữa. Người ta muốn giết ai cũng được. Các kẻ tội phạm như các xưởng quái vật nhỏ giết người theo hợp đồng. Khi một người không thích hay cạnh tranh với một người khác, thì trả tiền cho một tay giết mướn để thủ tiêu họ. Chúng ta đang đứng trước các hình thức không trừng phạt rất trầm trọng. Trong nhiều dịp, Giáo hội Công giáo đã khuyến khích các giới chính trị và xã hội dân sự chấm dứt tình trạng bạo lực và không trừng phạt đang thống trị trong nước. Các giám mục Honduras nhấn mạnh rằng, phải thắng vượt các bất công bằng việc áp dụng công lý đích thực và thích đáng, thắng vượt bạo lực với hòa bình và các giá trị nhân bản, thắng vượt các bất bình đẳng to lớn với sự bình quyền. Cần phải chống lại nạn gian tham hối lộ trong các cơ cấu chính quyền với sự liêm chính và toàn vẹn. Đức cha Emiliani Sanchez cho rằng đang có một chiến dịch nhằm bịt miệng sự thật. Chính vì thế họ nhắm tới các nhà báo. Từ nhiều năm nay chúng ta thấy các nhà báo bị ám sát. Cái chết của nhà báo Aníbal Barro khiến cho người dân San Pedro Sula rất đau buồn. Nhưng người ta biết là có 7 vụ đe dọa giết các nhà báo khác. Như thế chúng ta đang đứng trước một cuộc bách hại chống lại giới báo chí địa phương. Chúng ta đã đụng tới đấy, nhưng chúng ta phải nâng quốc gia dậy. Linh mục Carlos Rubio, cha chính nhà thờ chính tòa Tegucigalpa, cũng mạnh mẽ lên án vụ tội phạm nói trên. Cha nói đây là một thảm cảnh, vì mất đi một nhà báo là chúng ta có một tiếng nói ít hơn. Chính quyền đã tuyên bố một ngày quốc gia để tang cho nhà báo Aníbal Barro. Đám tang của ông đã được cử hành tại giáo xứ Thánh Vincent de Paul tại San Pedro Sula vào ngày 12 tháng 7 vừa qua. Ủy ban Bảo vệ Nhân quyền Honduras cho biết, từ năm 2003 đến nay, đã có 15 nhà báo bị ám sát. 80% là dưới nhiệm kỳ của chính quyền hiện nay. Bắt đầu cai trị từ năm 2010. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trích bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho các nhà báo trên chuyến bay từ Rio de Janeiro về Roma, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trên chuyến bay về Roma, Đức Thánh Cha đã dành ra khoảng một tiếng đồng hồ tiếp xúc và trả lời những câu hỏi của các ký giả tháp tùng. Chúng tôi chỉ xin trích lại đây vài câu hỏi như sau. Câu hỏi của anh Marcio Campos, nhà báo người Brazil. Thưa Đức Thánh Cha, cùng với các nhà báo Brazil của tờ Diário Estado và đài truyền hình Globo, còn muốn cảm ơn Đức Thánh Cha. Đồng hành với Đức Thánh Cha thật là khó, rất khó. Chúng con tất cả đều mệt nhoài. Đức Thánh Cha thì khỏe, còn chúng con thì mệt quá. tại Brazil, trong các năm qua, giáo hội Công giáo đã mất giáo dân. Phong trào cần tông đặt sủng thánh linh có phải là một khả thể giúp tránh cảnh các tín hữu Công giáo đi theo giáo hội Pentecostis hay các giáo hội Pentecostal khác hay không? Xin cảm ơn sự hiện diện của Đức Thánh Cha giữa chúng con. Và Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Rất đúng điều mà anh nói liên quan tới số tín hữu giảm sút. Đúng thế, đúng thế. Như có các thống kê, chúng tôi đã nói chuyện với các giám mục Brazil về vấn đề này. Anh hỏi về phong trào canh tân đặc sủng thánh linh, nhưng tôi xin nói với các anh, các chị một điều. Vào cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80, tôi đã có thể trông thấy các tín hữu này. Có một lần tôi đã nói với họ như sau. Các người này lẫn lộn một buổi cử hành phụng vụ với một trường dạy nhảy samba. Tôi đã nói vậy, và tôi đã hối hận. Rồi tôi đã hiểu biết hơn. Cũng đúng là phong trào đã đi trên con đường tốt với các phụ tùng tốt. Và giờ đây, nói chung tôi tin rằng phong trào đã đem lại nhiều thiện ích cho giáo hội. Tại Buenos Aires, tôi đã thường họp họ lại, và mỗi năm một lần tôi dâng thánh lễ với tất cả mọi người trong một nhà thờ chính tòa. Tôi đã luôn luôn tạo thuận tiện cho họ. Khi chính tôi đã được hoán cải vì trông thấy điều thiện họ làm. Bởi vì trong lúc này, ở đây, tôi xin mở rộng câu trả lời một chút. Tôi tin rằng các phong trào cần thiết, các phong trào là một ơn của Chúa Thánh Thần. Nhưng mà làm sao có thể điều hành một phong trào tự do như vậy? Cả giáo hội cũng tự do. Chúa Thánh Thần làm điều Ngài muốn. Người làm công việc của sự hài hòa. Nhưng tôi tin rằng các phong trào là một ơn, các phong trào ấy có tinh thần của giáo hội. Vì thế tôi tin rằng, phong trào canh tân đặc sủng thánh linh không chỉ giúp vài tín hữu tránh gia nhập các nhóm Pentecostal mà thôi, nhưng phục vụ chính giáo hội. Nó canh tân chúng ta, và mỗi người tìm phong trào của mình theo đặc sủng riêng, như Chúa Thánh Thần dẫn đưa họ. Tiếp theo, cha Lombardi giới thiệu phóng viên của Nhật Báo Pháp mang tên Người Thợ Cạo. Ông đã hỏi như sau. Thưa Đức Thánh Cha, cùng với phóng viên của tờ La Croix, con xin có câu hỏi. Đức Thánh Cha đã nói rằng không có phụ nữ, giáo hội mất đi sức phong phú của mình. Vậy theo Đức Thánh Cha, sẽ có các biện pháp cụ thể nào? Chẳng hạn như cho phép nữ giới làm phó tế, hay đặt để một phụ nữ làm đầu một bộ của tòa thánh? Và thêm một câu hỏi kỹ thuật rất nhỏ. Đức Thánh Cha nói là ngày mệt. Đức Thánh Cha có một trang bị đặc biệt nào cho chuyến bay trở về không? Xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Và Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi cuối cùng. Chiếc máy bay này không có các trang bị đặc biệt. Tôi ngồi ở phía trước trong một chiếc ghế lớn, nhưng là loại thông thường thôi, như mọi người. Tôi đã viết một lá thư và gọi điện thoại để nói rằng tôi không muốn các trang bị đặc biệt trên máy bay. Đã rõ chưa? Thứ hai, phụ nữ. Một giáo hội không có các phụ nữ thì giống như đoàn tông đồ không có mẹ Maria. Vai trò của nữ giới trong giáo hội không chỉ là chức làm mẹ, mẹ gia đình, mà còn mạnh mẽ hơn nữa. Họ chính là hình ảnh của Đức Trinh Nữ, của Đức Mẹ. Là đứng giúp giáo hội lớn lên. Quý vị hãy nghĩ coi, Đức Mẹ thì quan trọng hơn các tông đồ chứ. Mẹ quan trọng hơn, giáo hội là nữ giới, là giáo hội, là hiền thê, là mẹ. Nhưng mà nữ giới trong giáo hội không phải chỉ là, tôi không biết phải nói trong tiếng Ý làm sao. Vai trò của phụ nữ trong giáo hội không phải chỉ là mẹ, là người làm việc, bị hạn hẹp. Không. Nó là một chuyện khác. Các giáo hoàng, Đức Phaolô Đệ Lục đã viết một điều rất hay về các phụ nữ, nhưng tôi tin là phải đi xa hơn trong việc trình bày rõ ràng vai trò này và đặc sủng của nữ giới. Không thể hiểu một giáo hội không có phụ nữ, nhưng mà phụ nữ hoạt động trong giáo hội với chân dung của họ, làm cho giáo hội tiến lên. Tôi nghĩ tới một thí dụ. Không liên quan gì tới giáo hội. nhưng là một thí dụ lịch sử ở bên châu Mỹ Latin tại Paraguay. Đối với tôi, phụ nữ Paraguay là phụ nữ vinh danh nhất của châu Mỹ Latin. Bạn có phải là người Paraguay không? Sau chiến tranh, cứ 7 phụ nữ mới có một người đàn ông, và các phụ nữ đó đã làm một quyết định hơi khó khăn. Họ chọn có con để cứu vãn tổ quốc, nền văn hóa, đức tin và tiếng nói. Trong giáo hội phải nghĩ tới nữ giới trong viễn tượng này, lựa chọn liều lĩnh nhưng như là phụ nữ. Điều này cần được giải thích tốt hơn. Tôi tin rằng chúng ta đã chưa có một nền thần học sâu sắc về nữ giới trong giáo hội. Cho tới nay, phụ nữ đã chỉ làm cái này, cái nọ, như chúc lễ, đọc sách, chủ tịch hội Caritas. Nhưng mà còn có điều hơn nữa, cần phải đưa ra một nền thần học về nữ giới. Đó là điều tôi nghĩ. Tiếp đến, tới phiên một nhà báo người Brazil, chị Ana Ferreira. Chị hỏi, con xin chào Đức Thánh Cha, con muốn biết tại sao hôm qua Đức Thánh Cha lại nói với các giám mục Brazil về việc tham dự của nữ giới trong giáo hội Brazil. Con muốn hiểu rõ hơn, sự tham dự này của chúng con là nữ giới trong giáo hội phải như thế nào? Đức Thánh Cha nghĩ gì về việc truyền chức linh mục cho phụ nữ? Thế đứng của nữ giới chúng con trong giáo hội phải như thế nào? Và Đức Thánh Cha đã trả lời, tôi muốn giải thích một chút về việc tham dự của các phụ nữ trong giáo hội. Nó không chỉ hạn chế trong việc giúp lễ hay chủ tịch Caritas hoặc là giáo lý viên. Vai trò đó phải nhiều hơn nữa và một cách sâu xa hơn nữa. Và tôi nói về thần học phụ nữ là vì vậy. Liên quan tới việc truyền chức linh mục cho phụ nữ thì giáo hội đã nói là không rồi. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói điều ấy, và với một công thức định đoạt. Cánh cửa đó đã đóng rồi, nhưng về chuyện này thì tôi muốn nói một điều. Tôi đã nói, nhưng tôi xin lặp lại. Đức Mẹ Maria đã quan trọng hơn các tông đồ giám mục và các phó tế linh mục. Trong giáo hội, phụ nữ quan trọng hơn các giám mục và các linh mục. Như thế nào thì đó là điều mà chúng ta phải tìm giải thích cho tốt hơn, bởi vì tôi tin rằng thiếu một giải thích thần học về điều này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài trả lời của Đức Thánh Cha cho những câu hỏi của các phóng viên tháp tùng Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Rio về Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay nói về việc loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô, nhắc lại cho chúng ta, cho mỗi tín hữu dấn bước trong công việc loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô là biết gặp gỡ và kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô. Đây cũng là mục tiêu của việc truyền bá đức tin. Huấn lệnh truyền giáo mà các môn đệ lãnh nhận từ Chúa Giêsu có một sự ám chỉ về việc loan báo và giảng dạy tin mừng, dạy bảo họ tuân giữ những điều thầy truyền cho anh em. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 28 câu 20. Thánh Phaolô tông đồ tự giới thiệu là tông đồ dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Thư Roma chương 1 câu 1. Vì vậy, hội thánh có nhiệm vụ thể hiện Traditio Evangelii, loan báo và truyền bá tin mừng, là sức mạnh của Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin, và là chính Chúa Giêsu Kitô. Khi nói đến tin mừng, chúng ta không được chỉ nghĩ về nó như là một cuốn sách hay một tập hợp các lời giáo huấn. tin mừng là một cái gì nhiều hơn nữa. Nó là một lời sống động và linh nghiệm. Nói điều gì thì điều đó trở thành hiện thực. Tin mừng không chỉ là một hệ thống các điều khoản đức tin và giới răn đạo đức, càng không phải là một chương trình chính trị, mà là một con người, Chúa Giêsu Kitô, lời của Thiên Chúa đã làm người. Tin mừng là tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, tin mừng không chỉ lấy Chúa Giêsu Kitô làm nội dung, nhưng hơn thế nữa, nhờ Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu Kitô cũng là người cổ vũ và là tâm điểm của việc rao giảng và truyền bá tin mừng. Do đó, mục tiêu của việc truyền bá đức tin là thể hiện một cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, dẫn đưa chúng ta tới một trải nghiệm về Cha của người và là Cha của chúng ta. Truyền bá đức tin có nghĩa là tạo ra ở mọi nơi và mọi thời những điều kiện để có thể có cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu Kitô. Gặp gỡ đức tin với con người Chúa Giêsu Kitô là có mối quan hệ với người, tưởng nhớ đến người và có lối suy nghĩ như người nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tái khẳng định, trở thành Kitô hữu không phải là kết quả của một sự lựa chọn đạo đức hay của một ý tưởng cao cả, nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố, một con người. Nó đem sức sống đến cho một chân trời mới và một hướng đi có tính quyết định. Vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, nên bây giờ tình yêu không còn chỉ là một mệnh lệnh, nó là một sự đáp lễ vì món quà tình yêu Thiên Chúa đã ban đến gặp chúng ta. Hội Thánh tự thể hiện mình chính là qua việc thi hành nhiệm vụ loan báo tin mừng và truyền bá đức tin Kitô giáo. Sự gặp gỡ thân mật này giúp cho các cá nhân chia sẻ mối quan hệ của Chúa Con với Cha của người và trải nghiệm quyền năng của Chúa Thánh Thần. Mục đích của truyền bá đức tin và loan báo tin mừng là dẫn chúng ta nhờ người mà đến với Chúa Cha trong một Thánh Thần duy nhất. Đây là cái kinh nghiệm mới mẻ về Thiên Chúa của người Kitô hữu. Từ cái nhìn này, truyền bá đức tin trong Đức Kitô có nghĩa là tạo ra những điều kiện để có một đức tin, ý thức, hoan hỷ, được sống và cầu nguyện. Tóm lại, nó có nghĩa là giữ phần vào đời sống của giáo hội. Cách truyền bá đức tin này có cơ sở rất vững chắc trong truyền thống của Hội Thánh, được trình bày sâu rộng trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo và sách giáo lý yếu lược. Cả hai đều triển khai chủ đề tân phúc âm hóa để khuyến khích, cắt nghĩa và tái phát động cách truyền bá đức tin này. Như thế, chúng ta thấy một kết luận cho những gì vừa nói trên là Hội Thánh truyền bá đức tin mình sống. Truyền bá đức tin là một tiến trình rất phức tạp và năng động, bao trùm toàn thể đức tin của người Kitô hữu và đời sống của Hội Thánh. Cái gì người ta không tin hay không sống thì không thể truyền bá được. Dấu chỉ của một đức tin có cơ sở vững chắc và trưởng thành chính là cách thức tự nhiên để chúng ta truyền đạt nó cho người khác. Chúa Kitô gọi đến với người những kẻ người muốn, và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng. Phúc âm theo Thánh Marco chương 3 câu 13 và câu 14. Tin mừng chỉ có thể được truyền đạt dựa trên cơ sở ở với Chúa Giêsu và sống với người kinh nghiệm về Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Và tương tự, cảm thấy bị thúc bách phải loan báo và chia sẻ cho người khác điều mình đã sống như là một điều tốt lành tích cực và đẹp đẽ. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu lịch sử lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta đã thấy nó bắt đầu được cử hành bên Đông Phương, chắc hẳn trước tiên tại Jerusalem, rồi sau đó lan sang Tây Phương. Riêng đối với giáo hội Roma, lễ này được du nhập hồi thế kỷ thứ Bảy qua các đan sĩ di cư ồ ạt từ Đông Phương vì các cuộc xâm lăng của người Ba Tư và người Ả Rập. Vào cuối thế kỷ thứ Tám, nó đã đâm rễ sâu tới độ Đức Giáo Hoàng Adriano I truyền phải đi kiệu xuyên qua thành Roma cho tới đền thờ Đức Bà Cả. Các cuộc kiệu có sự tham dự của các hội đoàn và các tín hữu hành hương được tổ chức vào ban đêm, trở thành nổi tiếng trong bao thế kỷ sau đó. Sau này có thêm lễ vọng chiều hôm trước và việc ăn chay. Đức Giáo Hoàng Leo IV thêm vào tuần Bát Nhật. Và năm 863, Đức Giáo Hoàng Nicolo I nâng lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời thành lễ trọng ngang với lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Còn hơn thế nữa, trong thời Trung Cổ cùng với việc cử hành, còn có thêm các thói quen bình dân, đặc biệt tại miền Bắc như nghi thức làm phép hoa cỏ và các sản phẩm đầu mùa gặt. Các cải cách phụng vụ của thế kỷ 20 chẳng những đã không đụng tới lễ trọng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, mà còn làm cho nó trở thành phong phú hơn nhờ các công thức có ý nghĩa luôn ngày càng hùng hồn. Như thế, hiệu quả tất nhiên đó là việc Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 1 tháng 11 năm 1950, cũng bắt buộc phải duyệt lại các văn bản của thánh lễ Gaudiamus đã có trước. Đáng lý ra sự thay đổi triệt để này sẽ không đáng nhấn mạnh nếu nó đã không vén mở cho thấy tính cách kín đáo và trung lập một cách lạ lùng của công thức sách lễ Roma có trước, hầu như không thay đổi từ các thế kỷ thứ Bảy, thứ Tám, ít nhất là đối với việc hồn xác lên trời của Đức Maria. Thật thế, trong sách bí tích thời Đức Giáo Hoàng Adriano, chỉ có lời cầu Veneranda Nobis là nêu bật giáo lý chính xác liên quan tới việc Đức Mẹ bước vào cái chết tạm thời, nhưng không thể bị đánh ngã bởi các ràng buộc của cái chết. Nhưng lời cầu này không thuộc các lời cầu của thánh lễ, nhưng chỉ được sáng tác cho buổi rước kiệu tới đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, và nó đã không phải là đối tượng đặc biệt ngoài Roma, và rốt cuộc nó biến mất khỏi sách công thức khi sách lễ Roma được phổ biến trong toàn Tây Phương. Nhưng cả thánh lễ Signum Manium của năm 1951 mang ảnh hưởng của nội dung tài liệu Thiên Chúa Rất Quảng Đại cũng bị thắng vượt bởi quan niệm toàn diện về Đức Trinh Nữ Maria đã được Công đồng Trung Vatican II khai triển, trong đó biến cố hồn xác lên trời tìm thấy các thay đổi mới. Vì thế cả công thức phụng vụ cũng đã được phong phú hóa trong sách lễ mới do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành năm 1970. Cũng có thêm lễ vọng chiều hôm trước, nhưng rất tiếc các lời nguyện có tính cách tổng quát. Vì thế chúng ta duyệt xét các văn bản của thánh lễ ban ngày, xem ra có giá trị hơn trong bối cảnh hậu công đồng trên bình diện sách kinh cũng như kinh thánh. Để có thể hiểu ý nghĩa phụng vụ và mục vụ của ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, cần chú ý tới tất cả các văn bản riêng của thánh lễ ban ngày, vì chúng mở ra các viễn tượng cho tới nay chưa được biết, giúp nối liền tông hiến Munificentissimus Deus với chương 8 của hiến chế về giáo hội Lumen Gentium của Công đồng Trung Vatican II. Một cách đặc biệt cần minh nhiên như các công thức phụng vụ đã làm, mỗi dây nối kết mật thiết giữa toàn mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội với mầu nhiệm song song của Đức Trinh Nữ. Đức Maria là chìa khóa giải thích ngày lễ với chiều kích thần học và đồng thời cũng giải thích chiều kích mục vụ một cách hữu hiệu. Nếu không theo lộ trình này, thì có nguy cơ biến sự thật của tín điều trở thành biến cố tuyệt đối không dính liền với biến cố của Chúa Kitô và sự kéo dài của nó trong giáo hội. Một kiểu đọc hiểu toàn vẹn về phụng vụ lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cống hiến cho chúng ta trong tài liệu về lòng sùng kính Đức Mẹ khi Ngài viết. Đây là lễ số phận tràn đầy và hạnh phúc của Mẹ, của việc vinh danh linh hồn vô nhiễm nguyên tội và thân xác đồng trinh của Mẹ, của sự đồng hình của Mẹ với Chúa Kitô phục sinh. Một ngày lễ đề nghị với giáo hội và nhân loại hình ảnh và tài liệu ủi an của việc thực hiện niềm hy vọng sau hết, bởi vì sự vinh danh tràn đầy đó là số phận của tất cả những ai Chúa Kitô đã cho trở thành em của Người, bằng cách cùng chung máu thịt với họ. Như thế đây là một lễ bao gồm hai chiều kích, một chiều kích cá nhân của Đức Maria nhưng với bối cảnh Kitô học và một chiều kích giáo hội liên quan tới tất cả chúng ta. Còn hơn thế nữa, liên quan tới toàn nhân loại. Phải nói ngay rằng nếu một đảng suy tư thần học đã tiến triển khá trong việc tìm hiểu tất cả tầm quan trọng của tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, thì đảng khác trên bình diện bình dân, người ta ghi nhận sự thiếu hiểu biết chiều kích giáo hội, nhân chủng và cánh chung của thực tại này. Nó được coi như đặc ân duy nhất và tuyệt đối của Mẹ Thiên Chúa mà không mảy may quy chiếu về số phận của con người riêng tư cũng như cộng đoàn. Trái lại, cần phải từ một sự thật thánh mẫu bị cô lập hóa bước sang một sự thật liên quan tới ơn cứu độ của tất cả mọi người. Cần phải giúp tái khám phá ra ý nghĩa và âm hưởng giáo hội của đặc ân của Đức Maria. Nhất là bài giảng phải chú ý tới điều đó. Và các văn bản cải cách của sách lễ Roma do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành có thể là một trợ giúp có giá trị. Trước hết là chiều kích cá nhân. Trên bình diện phụng vụ, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời tương đương với Dies Natalis, ngày sinh nhật của các thánh, cả khi trong bối cảnh hoàn toàn đặc biệt. Trước hết, phải chú ý tới nội dung lời cầu nguyện của thánh lễ ban sáng, cũng như của kinh tiền tụng. Lời cầu nguyện viết, Chúa đã nâng Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, Mẹ Đức Kitô con Chúa, lên trời cả hồn lẫn xác. Kinh tiền tụng thì khẳng định, hôm nay Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Đức Kitô con Chúa, và là Chúa chúng ta, đã lên trời hồn xác trong vinh quang quê trời. Chúa đã không muốn rằng Đấng đã sinh ra Chúa sự sống, biết tới sự hư nát trong mồ. Lời nguyện thứ nhất đề nghị trở lại biến cố đã được cử hành với cùng các từ của tài liệu định nghĩa tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, và có ưu thế để chung ba sự thật tín lý liên quan tới Đức Mẹ, nghĩa là sự thụ thai vô nhiễm nguyên tội, Đức Trinh Nữ là Mẹ Thiên Chúa, bằng cách hầu như tạo ra một sự tùy thuộc nhau. Nhưng ngoài nội dung của việc cử hành với các từ ngữ chính xác, chính kinh tiền tụng cũng nêu bật lý do của sự kiện bằng cách giản lược nó vào chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Đây là điều được các bài đọc minh nhiên với đề tài Đức Maria là hòm bia giao ước, như có thể nhận ra trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Khải Huyền, chương 11 câu 19, và bài tin mừng theo Thánh Luca chương 1 câu 39 đến 56. Ngoài ra khi nhớ rằng giáo hội công bố mầu nhiệm phục sinh đã được thực hiện nơi các thánh trong ngày sinh nhật của các vị, cần phải nhấn mạnh rằng cả trong lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, giáo hội cử hành việc thành toàn mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô nơi Đức Trinh Nữ là Mẹ. Còn hơn thế nữa, nơi Mẹ việc thực hiện mầu nhiệm ấy hoàn toàn duy nhất, bởi vì trong cách thức duy nhất, Mẹ đã cộng tác vào việc thành toàn nó. Thật thế, nếu toàn cuộc sống của Đức Trinh Nữ thành Nazareth không thể tách rời khỏi mầu nhiệm của Chúa Kitô, thì Mẹ là người do sự sắp đặt của Thiên Chúa đã được đặc biệt đưa vào trong chính trung tâm mầu nhiệm phục sinh của con Mẹ, như Công đồng Trung Vatican II đã khẳng định nhiều lần. Như thế, nếu Mẹ Maria đã được kết hiệp một cách không thể nào phân rẽ được với cuộc khổ nạn, cái chết của con mình, thì tại sao Mẹ lại không được kết hiệp cả với sự phục sinh của Ngài nữa? Đối với giáo hội, tin vui Chúa Kitô phục sinh không thể nào không bao hàm cả sự chắc chắn Mẹ được vinh hiển ngay lập tức và toàn vẹn như con Mẹ vậy. Như thế việc hồn xác lên trời của Đức Trinh Nữ không gì khác hơn là tiếng vọng của sự phục sinh của Chúa Kitô, là đầu trên Đức Maria, là chi thể cao trọng nhất của thân mình người. Đấng đã được cứu rỗi trước cũng là đấng đã được phục sinh trước, sau Chúa Kitô và trước chúng ta. Mầu nhiệm của mẹ tìm thấy ý nghĩa tràn đầy của nó trong mầu nhiệm của con mẹ. Việc hồn xác lên trời của Đức Trinh Nữ là sự đồng hình dạng toàn vẹn với Chúa Kitô phục sinh vinh hiển, như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói. Bài đọc hai trích từ thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô chương 15, các câu từ 20 đến 26, đặt để với sự trong sáng việc Đức Maria hồn xác lên trời trong tương quan với mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Trước hết, trong sự tùy thuộc sự phục sinh của người là điểm khai mào và là nguồn gốc, rồi trong sự kết hiệp mật thiết với tất cả mọi tín hữu. Sự tùy thuộc và liên đới trao ban mực thước, giới hạn, cùng giá trị gương mẫu cho tình trạng của mẹ là mẹ Thiên Chúa Theotokos. Điểm thứ hai là chiều kích giáo hội học. Tuy quan trọng, nhưng thời điểm bản vị cá nhân của Đức Maria không bao giờ được nhìn một cách cô lập. Các đặc ân của mẹ quy chiếu về Chúa Kitô và các mầu nhiệm diễn tả căn tính của các đặc ân đó không bao giờ bị tách rời khỏi nhiệm vụ cứu rỗi mà mẹ đã hoàn thành cho lợi ích của toàn nhân loại. Dưới khía cạnh này, cả việc hồn xác lên trời của mẹ cũng trở thành một biến cố cứu độ có ý nghĩa phổ quát đối với những người tin và đối với toàn thế giới. Việc hồn xác lên trời không chỉ là một sự kiện riêng tư của Đức Maria kết thúc hài hòa cuộc sống của mẹ, nhưng là một biến cố mô thức của sự cứu rỗi. Nó diễn tả sự cứu độ đạt điểm thành toàn trọn vẹn nơi một chi thể của đoàn ngũ những người cần ơn cứu rỗi. Các ý niệm này của Công đồng Trung Vatican II và chính các kiểu diễn tả của Công đồng đã được phụng vụ tiếp nhận trong kinh tiền tụng của ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, là văn bản duy nhất mới mẻ. Nơi mẹ là của đầu mùa và hình ảnh của giáo hội, Chúa đã mặc khải việc thành toàn mầu nhiệm cứu độ và đã làm rạng ngời lên cho dân Chúa đang lữ hành trên trần gian, một dấu chỉ của sự ủi an và niềm hy vọng chắc chắn. Nghĩa là việc Đức Maria hồn xác lên trời, được nhìn trong viễn tượng mẫu mực bởi vì mẹ đã là điều mà giáo hội sẽ là trong tương lai. Như thế, nơi mẹ Maria, giáo hội vui mừng nhận biết trước kết cục tươi vui trong lịch sử của mình. Còn hơn thế nữa, giáo hội trông thấy nó đã được thực hiện trước. Mẹ Maria là giáo hội được cứu rỗi hoàn toàn khỏi sự hư nát, và như vậy trở thành hình ảnh cánh chung của giáo hội. Đề tài người đàn bà của sách Khải Huyền được đọc trong nghĩa này, trong đó việc giải thích không chắc chắn giữa giáo hội và Đức Maria trong một nghĩa nào đó lại là điều quan trọng đối với sự đồng hóa hai bên.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một bạn đọc đã chia sẻ một câu chuyện như sau. Vì thức dậy trễ, nên hai mẹ con tôi phải hối hả chạy đến trạm xe buýt để kịp đón chuyến xe đầu tiên sắp tới. Vừa chạy vừa lo bị lỡ xe, nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng chạy kịp tới trạm và đón được chuyến xe mình muốn. Khi đã yên vị vào ghế, mới phát hiện ra tôi đã đánh rơi một chiếc găng tay từ lúc nào không hay. Thấy vậy, thằng con trai tôi vội vàng giật chiếc găng còn lại, ném qua cửa sổ. Tôi rất dị ứng với việc ném bất kỳ vật gì xuống đường. Vì thế, tôi liền mắng con trai tại sao làm như vậy. Cậu bé ôn tồn giải thích. Không phải con xả rác xuống đường đâu mẹ, nhưng con muốn liệng chiếc găng còn lại của mẹ xuống, để biết đâu có ai đó nhặt được chiếc găng kia, sẽ nhặt luôn được chiếc còn lại, và họ có thể sử dụng được. Quý vị và các bạn thân mến! Đã có rất nhiều lần chúng ta đã nghĩ rằng, tôi làm gì có nhiều để mà ăn. Ăn còn chưa đủ, lấy đâu mà cho. Giàu có thì người ta mới có của để cho chứ, còn tôi nghèo khó thế này thì lấy đâu để mà cho. Nhưng đó đúng là suy nghĩ chưa thấu đáo về triết lý cho và nhận. Bởi lẽ không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho, và cũng không ai giàu đến nỗi không phải nhận của ai bao giờ. Vâng, không phải chỉ khi có tiền bạc, của cải, chúng ta mới có thể sẻ chia. Ta có rất nhiều hơn ta tưởng, nếu chúng ta biết lấy những điều tốt đẹp từ kho tàng lòng tốt của chúng ta. Một nụ cười, một tiếng khen chân tình, một lời an ủi, khuyến khích, một sự lắng nghe sâu lắng, một cái nắm tay. Tất cả các điều ấy là những hành động rất nhỏ, nhưng mang ý nghĩa rất lớn. Tác giả của Chicken Soup for the Soul đã nói rằng, một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn, một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm. Một chút hành động của tình yêu thương và lòng tử tế sẽ cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất. Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những cơn đau to tát. Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt. Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa. Một chút ý thức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau. Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại. Và một chút những điều nhỏ bé ấy, kỳ diệu thay, có thể mang đến niềm hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta. Thế đấy, đó là những cái một chút nhỏ bé mà chúng ta luôn luôn không bao giờ thiếu. Chúng là những điều rất nhỏ bé, bình thường, nhưng có ý nghĩa rất lớn cho chính chúng ta và cho người khác. Vậy còn chần chờ gì nữa? Ngay bây giờ và ngay lúc này, ta hãy trao cho nhau một chút ấy, vì có những thứ cho đi thì chúng ta sẽ vơi dần và có thể sẽ hết. Nhưng có những thứ mà càng cho đi, chúng ta lại càng được nhiều hơn. Đó là kho tàng lòng tốt của ta. Vì thế, đừng đợi có thật nhiều, rồi mới sẽ chia đôi chút. Đừng ngại mạo hiểm để làm những điều tốt, vì ít nhất, bạn cũng học được cách sống dũng cảm với những lần mạo hiểm. Và đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho đi. Lạy Chúa là Thiên Chúa tình yêu, xin cho chúng con luôn ý thức rằng, cho thì có phúc hơn là nhận. Chỉ khi xác tín rõ chân lý ấy, chúng con mới biết tận dụng bao nhiêu có thể những điều bé nhỏ và bình dị trong giới hạn của chúng con để sẻ chia cho anh chị em đồng loại của mình. Amen.
Cho máu tuôn rơi, bao nhiêu ân tình dành cho em đó. Đáng nhớ em ơi, hãy đến với người, vòng tay thương mến dìu em vào đời. Thôi bây giờ em ra đi, em tin mình.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay sẽ được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.